cái chỉ đạo, đó là một lọc một cái hướng đi vững chắc cho mình. Như là khi mà mình lọc xong cái đó, như là thời nay mà mình đi xe hơi đi xa mà mình có cái tôm 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 có tôm tôm phụ mua tôm đó, nó có một cái đó đứng ở chỗ đó. Rồi còn mình đi đường chậm hay mau gì nó tùy tình cảm của mình, tức là mình có một cái hướng trong đó rồi mình vẫn tiếp tục tình cảm à, mình vẫn tiếp tục tình cảm với thầy này, tình cảm với thầy khác, mình vẫn tiếp tục tất cả những cái đó, mình vẫn kính trọng các thầy, mình vẫn tất cả mọi cái đó. Nhưng mà sở dĩ mà mình phải nhìn cho mà nói thẳng nói thật á, là bởi vì những cái đó nó làm cho mình không lập ra được cái tâm dứt khoát với tịnh độ, cho nên mới phải phanh phui nó ra. Vì là nếu mà mình thấy rõ mình lập xong được cái tâm dứt khoát với tịnh độ đó, đó thì mình cứ trở lại cái tình cảm, mình vẫn kính trọng cái thầy, mình vẫn chấp nhận hòa thượng thượng tọa đại đức, mình vẫn chấp nhận hết như vậy, nó không hại mình nữa. Còn nếu mà mình chưa lập được cái tâm nguyện đó mà mình chỉ có một cái tình cảm thôi á, thì rồi ra đó, mình bị lỗ lã gì đó, chẳng thấy hòa thượng thượng tọa đại đức nào cứu mình hết, mình làm gì mình chịu đấy. Thành ra mình phải lập cho xong cái tâm đó cái hạn. Rồi bây giờ tiếp tục mình chấp nhận, mình ở trong hoàn cảnh nhân duyên mình chấp nhận à, mình có thể vẫn tiếp tục mình có liên hệ với mấy thầy mấy cô, mình có sự cúng dường ủng hộ kính trọng tình cảm mình à, nó theo những cái nhân duyên của tình cảm của đời sống trong những đời trước, mình tiếp tục đối xử với nó một cái cách à, đúng cái ý nghĩa của thế gian, cái nghĩa thiện của thế gian thôi. Nhưng mà đó là để cho mình thấy rõ vấn đề, nữa là mình phải lập một cái nền tảng, mình phải có một cái định hướng trước là chắc chắn mình không bị đi lạc. Rồi sau đó mình muốn làm chơi tứ tung ở trong rừng rậm thì cũng được, mà hễ mà mình muốn đi ra là mình có hướng để ra, cốt yếu là nó như vậy. Chứ không phải là nói một cái là mình bác bỏ tất cả cái hiện thực của nghiệp của mình trong cái lúc hiện tại này, mà nó để như vậy. Thì khi mình lập được cái nguyện như vậy rồi á, thì trước hết mình có rất nhiều cái cách tu và tư duy. Mình biết rằng là Phật cũng từ Bồ Đề Nguyện mà thành Phật, mình cũng từ Bồ Đề Nguyện đó mà đi tiếp theo, chịu theo con đường của Đức Phật đi. Đức Phật đã tới kết quả đó. Và mình là cái người mà bắt đầu đi. Nói rõ Phật là quả, mình là nhân đó. Và giờ đây á, thì mình cũng biết là tùy theo cái chi kiến, tùy theo cái hiểu biết, tùy theo cái công đức tu tập của mình, cái chân chính á, và có thể nói là khi mình phát Bồ Đề Nguyện như vậy á, là coi như là mình vào nhà Như Lai. Mà nếu mình càng có trí huệ, coi như là mình mặc áo Như Lai, cái câu nói ở trong Pháp Hoa như vậy đó. Còn bây giờ mình chưa có đủ cái khả năng đó thì mình vẫn coi mình như là một người chưa vào, cho nên mình mới cần cầu tịnh độ à, chứ còn mình bảo là mình cứ đi phía ngoài thì mình sợ có nhiều cái nguy hiểm. Nhưng mà khi mà mình phát tâm Bồ Đề Nguyện đúng thì mình biết rằng là thực sự là mình đồng tâm với người phương Phật, người phương Đại Bồ Tát. Mình đồng tâm nguyện. Thành ra mình bắt đầu, nếu ai mà có cái lòng tin về sự cảm ứng đạo giao của nguyện lực, của nghiệp lực á. Bây giờ nếu nó nghiệp lực, khi mà mình tin đạo Phật rồi, khi mà mình chết đi, mình vào thân trung ấm, tại sao mà mình lại đến chỗ đó, mình sinh vào trong nhà của cha mẹ đó? Cái gì đưa mình đến? Thực ra khi vào thân trung ấm, mình chỉ thấy mình là mình, không thấy cha, thấy mẹ, không thấy thích, không thấy ghét gì hết. Mình ở trong cái trạng thái, một cái cảm giác của riêng mình. Có một cái gì nó lôi kéo đến, thì trong cái sự diễn tả trong đạo Phật đó là những cái ánh sáng, những cái âm thanh mà mình nghe nó rất thích hợp. Đó nó đều là những hiện tướng của nghiệp lực chiêu cảm. nghiệp lực nó cảm ứng với nhau, nó thu hút nhau, nó là một cái nguyên lý tự nhiên. Nhưng mà nó hiện ra ở trong cái tâm thức của mình á, là một cái gì mình thấy thích, nó thành cái thấy thích và mình chạm đến nó. Còn đôi khi cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm mà mình chạm tới một cách thích thú. Còn đôi khi cái chỗ cứu mình là cái chỗ của Đức Phật đó, thì tự nhiên mình thấy sợ, mình tránh xa. Thành ra nó không cùng một nghiệp với nhau, nó không chiêu cảm nhau được. Từ đấy mình phát Bồ Đề nguyện lên đó, là mình cùng một nguyện với chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên tự động cái luật tự nhiên của sự chiêu cảm nghiệp lực đó, mà nó có những cái giao cảm với nhau, nhưng đôi khi mình không có thấy, mà chư Phật Bồ Tát thì thấy mình. Bởi vì chư Phật Bồ Tát, như hồi sáng mình nghe đó, các ngài ấy, là có pháp thân, các ngài lấy pháp thân là cái thân đúng nhất của các ngài. Mà pháp thân thì nó bao trùm, mà nói cách khác nó là tất cả các pháp, nó là chính mình nữa. Mà mình nói sáng dễ hiểu là mình lấy tất cả chúng sinh làm ngã của mình. Đó. Thành ra mình biết cái đầu gối mình chứ, mình thấy cái đầu gối nó ngứa mình biết chứ, mình thấy một cảm giác êm ấm từ chân của mình nó đi lên mình thấy. Thành ra cũng vậy, chính mình động đậy, mình nhất cử nhất động của mình, tâm niệm của mình động đậy sao Bồ Tát chư Phật thấy, bởi vì mình là ngã của các ngài. Thế cho nên một khi mình phát Bồ Đề nguyện đó, thì tự nhiên đó, cũng như là con người ngồi mà ai massage cho mình thấy một cái cảm giác đó, một cái lực nội lực nó mạnh, nó làm cho mình thấy an lạc. Bồ Tát với lại chư Phật thấy liền là mình đó, làm cho các ngài thấy hài lòng. Vì các ngài muốn mình phát Bồ Đề tâm, muốn mình giải thoát khỏi cái vô minh, cái vọng tưởng, và bây giờ đây mình làm đúng cái nguyện đó, mình nguyện như vậy, mình làm đúng cái ý muốn các ngài, thì tự động Bồ Tát và Phật cảm thấy vui và nhận ra liền. Nhưng mà mình thì không có nhìn thấy. Cái tâm thể của Phật với Bồ Tát, tức là cái bản ngã của Phật với Bồ Tát, đó là tất cả chúng sinh và tất cả cảm giác, tất cả cử động, tất cả cái gì của chúng sinh. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát có một cái cảm nhận chúng sinh trực tiếp và lập tức. Nhưng mà mình nhận ra, nhưng mà cái cảm nhận của mình, cái cảm ứng ngược lại từ mình nhận ra là sau khi mình phát Bồ Đề tâm chân chính á, phát Bồ Đề chân chính mà mình tu cái tâm mình nó đúng chân chính á, thì tự nhiên một thời gian nó mình nhận ra được những cái ý nghĩa thâm sâu ở trong Phật pháp. Và xưa nay á, mình cũng nói thao thao bất tuyệt mà mình không có thấy rõ. Nếu mà phiền não tức Bồ Đề mình nói vậy đó, mình thuộc đó. Sắc tức không mình nói như vậy đó. Nhưng mà tự nhiên mình phát Bồ Đề nguyện chân chính đến một cái lúc nào ấy, thì tự nhiên nó như là nó sáng hẳn ra như vậy. Và có nhiều lúc mình cảm nhận được cái đại từ đại bi của Phật nó bao la cái vùng đất, thì lúc đó những cái người hành giả như vậy đó, nó như là bất chợt như đó, người ta cảm nhận được cái đó là cảm ứng tạo ra. Nhưng mà đến với mình thì nó chậm. Cũng như nhiều khi mình nói một cái câu châm biếm gì đó mà người mà lẽ nó cười liền, còn người mà nó chậm chậm chút thì một phút sau nó mới bật cười. Có nhiều người ngủ đêm dậy sáng mai mới cười. Thì nó như vậy bởi vì cái căn tính của mình nó chưa bén nhạy ở trong đó, cho nên đôi khi mình phát nguyện rồi, đôi khi cả năm sau á, tự nhiên mình chấp nhận nó được những cái lý lẽ ở trong Phật pháp á, hay là cái vô thường, cái khổ ấy, thì nó sáng lên rồi đó. Thì đó là cái cảm ứng đạo giao giữa cái nguyện lực của mình và nguyện lực của chư Phật. Nguyện lực chư Phật muốn mình như vậy và nguyện lực của mình đáp ứng thì phát nguyện như vậy. Cho nên nó có cái đó. Vì vậy nếu mình không có hiểu mà không nhận ra mấy điều đó thì mình sẽ nói là mình nguyện đã đời Phật. Lúc nào nghe trong kinh Phật nói là cái người phát nguyện như vậy là mới là con của ta, đi đâu cũng có ta, cả của mình đâu có thấy đâu. Đấy. Nhưng mà mình nhớ đạo Phật ấy, là nó lập cái đạo nó từ sâu ở bên trong rồi bao giờ thành quả nó mới ra đến bên ngoài. Cái đầu tiên hết là bên trong mình á, nó sẽ có những cái khai phá vỡ ra về cái pháp của Phật, từ cái pháp quy, từ cái chữ Phật thông thường nhất, tự nhiên nó rạn, nó rợn vỡ ra. Và ở trong tâm mình cho đến về sau này á, thực sự mình là chứng được pháp thân, mình có thể là có vô lượng thân hiện khắp vô lượng cõi Phật, lúc đó nó ra cái mặt ngoài. Bây giờ phải xây dựng cái trong trước. Cho nên chính vậy mà nói để cho mình cảm nhận ra được cái phần nào cái lực cảm ứng đạo giao của hai phía. Thì khi mà mình quán tưởng, mình thấy như vậy, mình tư duy được như vậy á, thì tự nhiên cái tu tập của mình, cái lập tâm lập nguyện của mình nó mạnh, lập hướng của mình nó chắc, và cái sự tu của mình nó vững. Mà nó có điều, mình có một thời khóa tu, tức là mình trong một ngày mình có một thời khóa tu, công an việc làm bề bộn, đôi khi mình bị thất thoát 2-3 ngày mình mới tu. Có lắm lúc mệt mỏi với đời sống này nó gì gì đó, để luôn tháng không tu, tháng sau không tu tiếp. Nó có thể như vậy, cái người đó về hoảng sợ. Nhưng mình quên mất điều là nguyện mới chính là tu, tu là tu nguyện. Nếu mà cái nguyện nó thông á, cái tất cả mọi cái ý nghĩa mình hiểu nó thông, để mình lập cái nguyện nó mạnh mẽ lên, nó thực sự á, nó bằng vô lượng kiếp mà mình tu theo thời khóa. Thành ra con người của mình á, thực sự mình đã nói đến bữa nay, đạo Phật tu lấy cái tâm là chính, và lấy cái sự giác ngộ ở trong tâm là chính. Cho nên trong tâm nó bản thể nó giác ngộ, nhưng nó không phát tiết ra được cái giác ngộ, bởi vì nó bị những cái mơ hồ, vọng tưởng, vô minh nó làm kẹt nghẽn. Cho nên một khi mình nghe cái lý mà nó thông được á, cái lực nó phát ra. Mà nhiều khi mình không thông đến cái đó, mình tu vô lượng kiếp bằng cái kiểu thời khóa đó, nó không thông là nó không thông. Cho nên nó tạo ra những cái phước đức hữu lậu. Mà phước đức hữu lậu mình lại biết là nó có nhiều cái nguy hiểm của nó, và trước sau nó cũng mất đi thôi. Nên chính vì vậy mà cái mà mình đả thông á, mình nghe những cái pháp mà nó đả thông được những cái mơ hồ, nghi ngờ trong tâm mình. Mà đôi khi nó có nhiều cái nghi, nó có nhiều cái mơ hồ, nó chôn sâu ở bên dưới, mình không thấy là mình nghi. Nhưng mà khi nào mình nghe một cái lý nó thông á, nó nảy cái đó từ sâu ở trong tâm mình ra, tự nhiên nó thông thoát. Thì cái đó nó bằng không biết bao nhiêu cái thời khóa tu tập. Cho nên mình không hiểu rõ cái chỗ chính yếu tu là tu gì, tu là tu tâm. Mình không thấy rõ chỗ, cái chỗ chính nó tu cái chỗ nào mà lập nguyện, tu tâm lập nguyện thì nó, và nuôi dưỡng cái nguyện nó, phải thấy rõ nguyện nó. Là mình chỉ nghĩ là có một cái hình thức thời khóa nào là mình cứ thế mình làm, cứ thế mình làm, cứ thế mình quan tâm, cứ thế mình làm. Thực sự ra đó là một cái phương tiện mà cưỡng ép lắm. Tại vì mình không có đủ sức, đủ gì đó để mình nhận định quán chiếu về tâm hết á, cho nên phải chấp nhận một cái phương tiện như vậy, giữ cho mình một cái tâm tình cảm đối với Phật với đạo. Trong đó nó đông nổi, nó đủ thứ đó. Nhưng mà giữ cho mình, giữ như vậy để chờ đến một cái lúc nào mình cũng có nhiều cái công đức, chịu nhẫn lại cái đạo về tăng, với chùa, với chiền, mình chịu nhẫn nại như vậy đó, thì nó đủ công đức là đó. Thì lúc bây giờ đó, thì Bồ Tát Quan Âm Văn Thù thấy là mới có thể thuyết cho mình cái pháp nào khai mở trật tự, thì các ngài sẽ ứng hiện với mình. Hoặc là các ngài cũng có thể nói một cách nó hơi có vẻ như dị đoan chút, các ngài mượn miệng của người khác nhắc cho mình biết, mượn thân của người khác chắc nhở cho mình biết. Thì đó là những cái đó. Thì biết là cái tu nó cảm ứng và nó có những cái nghĩa như vậy. Thì do đó cho nên mình không có lo sợ cái vấn đề mà thời quá không được đều đặn. Nếu mà mình mà tu tập thời quá nó đều đặn mà mình không thông được á, thì nó thành phước cũng lộc. Trong những kiếp sau mình là một người rất thông minh, chăm chỉ, cái lực của mình rất bền, làm việc gì á mình cũng có thể thành nhất. Nhưng mà đạo không có là không có. Mà nếu cái người mà thông được á, ở trên cái mặt tâm với nguyện đó, mà người đó trên cái mặt thời khóa nó bê trễ đó, thì người đó kiếp sau á thành một người lười nhưng có thể chứng ngộ. Mà gặp đạo là vào. Và mình là một người rất đều đặn, bền bỉ vô cùng đó, chăm chỉ, mình được tất cả cái phước đức của thế gian, mình có thể giàu có hưởng thụ ở trong đó. Nhưng mà đạo không có, không có. Nếu mình có cả hai thì càng tốt. Có cả hai thì quá tốt. Cho nên mình nhớ điều của nó. Nhưng mà cái điểm chính, mình là người cầu đạo, mình là người cầu đạo vô thượng vô đề. Chứ nói cầu đạo thôi, nhiều khi nó nói lẹ nó thành cạo đầu. Thành ra chính vậy đó, mình phải biết là cái phần trí huệ nó vẫn là chính yếu. Cho nên lúc đó mình phải hiểu cái thời quá để tu á, là để vun sới làm sao á cho mình thêm cái phần mạnh mà chứng trí huệ. Nếu như vậy, muốn như vậy á, thì mình sẽ có một cái cách tu. Tức là khi mà mình vào thời quá mình niệm Phật thì mình thấy ngay là thực ra mình hỏi mình tại sao mình đi niệm Phật, nó có cái lý do. Mình là người tu hành, là tu pháp môn Phật, đệ tử Phật, nó phải rõ ràng đấy thôi. Tại sao mình đi niệm Phật? Thì lúc đó nó, nếu mà mình thấy nó không rõ ràng mình bảo chết rồi. Cái này là đúng là mình tu với những cái lý do của tình cảm mà thôi. Nếu mà đúng là pháp á, thì mình cần cầu vô thượng bồ đề, cho nên mình đi niệm Phật. Mà nếu mà mình muốn nói từng bước một á, là vì muốn sinh cực lạc cho nên niệm Phật, rồi mình mới hỏi tiếp là tại sao lại phải sinh cực lạc, thì lúc đó mình mới nói là mình sinh cực lạc là để thành tựu vô thượng bồ đề. Là tại sao lại phải thành tựu vô thượng bồ đề? Là vì để cứu độ tất cả chúng sinh. Đấy, nó mới trở lại cái gốc nguyện của mình. Thì khi mà mình thấy trả lời đúng như vậy rồi á, thì mình biết ngay là tách ra bây giờ tự nhiên là thân của mình ngồi đây, miệng của mình đọc như vậy á, là do cái nguyện nó mà ra. Cái nguyện đó nó có hay không có? Mình mà có, nguyện nó thuộc về tâm. Tâm là cái gì có? Mình thấy không có tâm có mình, không có tâm có sự sống, không có tâm có hữu tình. Đó, thì mà tâm ở đâu? Tâm màu gì? Tâm hình tướng như thế nào? Bây giờ mình nhìn lại xem cái gì đang có trong cái lúc mà mình niệm Phật, thì mình sẽ thấy mình hơi sai một chút. Là mình thấy cái căn phòng. Tại sao căn phòng nó có? Mắt mình nhìn thấy. Rồi mình đến gần một chút, cái nền mình ngồi nó có, căn phòng có là nền phải có, cái gối mình ngồi trên nó có, cái thân mình ngồi nó có, thì mấy cái có đó mình đều. Nhưng mà đôi khi con mắt nó không nhìn được cái thân, nhưng mà con mắt nó nhìn xuống thì nó thấy đầu gối, nó thấy đùi, nó thấy bàn chân, con mắt nó nhìn thấy tay, con mắt nó không thể nhìn thấy sau gáy. Nhưng mà mình có thể để kính chiếu hai phía, mình nhìn thấy, nó đều chứng tỏ là cái thân này có nhìn thấy, có sờ, đụng chạm được, có cảm giác, có. Thì cái có nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ đó, mình bảo là cái có nó như vậy, bây giờ cái tâm nguyện của